Thế giới ngày nay của chúng ta vận hành không thể tách rời khỏi tiền. Tiền đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Chúng ta không thể ra ngoài, bước ra ngoài mà thiếu tiền được. Hình như mọi thứ trong hoạt động sống đều đụng đến tiền. Chính vì vậy mà không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của tiền. Tuy nhiên, tiền bao nhiêu là đủ? Đây là một câu hỏi em nghĩ là câu hỏi kinh điển luôn đó, bởi vì khi mà anh search từ khóa tiền bao nhiêu là đủ, anh sẽ tìm được rất là nhiều câu trả lời ở trên internet, kể cả là anh hỏi bằng tiếng Việt hay anh hỏi bằng tiếng Anh. Và em nghĩ là nếu mà anh hỏi bằng các ngôn ngữ khác, anh cũng sẽ có nhiều câu trả lời như vậy. Điều đấy chứng tỏ rằng là mối quan tâm của mọi người về tiền rất là lớn, và cũng có rất nhiều người quan tâm đến việc tiền bao nhiêu là đủ.
Mình là Nấm.
Còn mình là Nanh.
Chào các bạn đến với podcast của anh em mình. Podcast này là những tản mạn về sách hay những câu chuyện đường phố vu vơ. Chúc các bạn một ngày an nhiên.
Vậy thì anh có thông tin gì về việc là tiền bao nhiêu là đủ không ạ?
Tiền hả? Anh thấy về bản chất loài người, nếu mà mình phó mặc cho cái cảm xúc cá nhân của mình thì không bao giờ là đủ hết. Bởi vì con người luôn luôn muốn có nhiều hơn và luôn luôn tìm cách vơ vét. Đó là bản chất nha, bản năng của con người. Mình mà lỡ mất một cái gì đó là mình đã không thích rồi. Mình chỉ muốn có thêm thôi chứ ít khi mình muốn mất đi. Cho nên khi mà mất đi thì mình sẽ cảm thấy khó chịu và bản năng nó hoàn toàn tự nhiên. Thì tiền bao nhiêu là đủ, trong mọi thời kỳ bắt đầu từ khi mà đồng tiền xuất hiện thì nó đã là một câu hỏi mà anh nghĩ là nó có rất là nhiều tranh cãi trong cái việc này. Theo kiến thức và quá trình anh tìm hiểu thì có một số công thức có thể sử dụng làm thước đo cụ thể và logic cho cái việc là tính toán được cái số tiền bao nhiêu là đủ. Thì anh sẽ nói về hai cái công thức mà anh thấy nhiều người sử dụng nhất là công thức tính FIRE. Công thức này của một giáo sư đại học ở Mỹ sử dụng để tính cái số tiền nghỉ hưu của mình. Công thức của ông như sau nha. Công thức FIRE là số tiền chi tiêu hàng năm nhân cho 25. Và công thức này tương đương là FIRE bằng cái số tiền chi tiêu hàng tháng nhân cho 12 và nhân cho 25. Có một cái phương pháp khác của giới tài chính á, thì họ có một cái quy tắc là quy tắc 4%. Quy tắc này của William Bengen, một nhà cố vấn tài chính ở Mỹ từ những năm 1990 rồi. Thì cụ thể là ông nhận định rằng là bạn có thể thoải mái rút 4% từ quỹ hưu trí của mình trong năm đầu tiên nghỉ hưu và điều chỉnh cái số tiền đó theo lạm phát mỗi năm mà chúng ta không hề lo lắng là hết tiền trong ít nhất là 30 năm. Thì đó là những cái quy tắc, những cái công thức mà anh thấy có rất là nhiều bài báo và có rất là nhiều cái topic trên diễn đàn người ta thảo luận về cái này.
À, từ khóa tìm kiếm là công thức tính FIRE, FIRE,
Đúng rồi.
đúng không ạ?
Đó là những thứ mà anh có thể biết tại thời điểm này là tính đại khái là logic nhất đó, thì tính được cái số tiền đó nó rõ ràng, nó cụ thể nhất.
À, ở đây là tiền bao nhiêu là đủ, là đang đứng trong cái hệ quy chiếu là hạ là bao nhiêu là đủ để mà mình nghỉ hưu. Vậy thì còn có bao nhiêu là đủ khác không ạ? À? Em nghĩ là ở những hệ quy chiếu khác nhau thì có lẽ là bao nhiêu là đủ nó cũng thể khác nhau. Em lấy ví dụ như nếu mà em lấy đặt trong hệ quy chiếu là hạnh phúc thì sao? Chẳng hạn như là em tính ra công thức FIRE của mình rồi. Tuy nhiên là để mà làm việc mà kiếm được cái số tiền mà đạt được cái số nhưng mà công thức đề ra thì em phải làm việc rất là nhiều và em bị stress rất là nhiều luôn. Nghĩ là cái cuộc sống nó khiến cho cuộc sống hiện tại của em trong lúc kiếm tiền để mà đạt được mục tiêu FIRE thì em không hạnh phúc. Như vậy thì nếu mà tiền bao nhiêu là đủ mà đặt trong cái hệ quy chiếu là lấy hạnh phúc làm đầu, em muốn là hạnh phúc không chỉ ở hiện tại, vừa hạnh phúc ở hiện tại mà cũng đảm bảo được hạnh phúc của tương lai. Vậy thì với cái hệ quy chiếu là hạnh phúc thì tiền bao nhiêu là đủ ạ? À?
Một cái nghiên cứu nữa của cái mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc của trường Đại học Harvard á, thì họ có cái nghiên cứu này nổi tiếng nha, em search trên internet thì rất là nhiều, đó là họ có nghiên cứu trên 4.000 người và có tài sản 1 triệu đô trở lên, thì họ đã nghiên cứu ra cái mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc trong nhiều thập kỷ, và họ thường xuyên thấy rằng là tiền rất là quan trọng đối với hạnh phúc, nhưng mà tiền càng nhiều thì cái mức độ hạnh phúc nó giảm đi chứ nó không có tăng lên. Thì để cụ thể là cái nghiên cứu đó là sự khác biệt giữa hạnh phúc giữa những người mà có thu nhập từ 50.000 tới 75.000 á lớn hơn so với những người mà có thu nhập từ 75.000 đến 100.000 đô nha. Thì chúng ta càng có nhiều tiền thì chưa chắc chúng ta đã hạnh phúc, mà khi mà có nhiều tiền thì chúng ta sẽ càng có nhiều cái mối lo hơn. Và cái nghiên cứu này cho thấy rằng là có thể là nó không đúng hết, nhưng mà anh nghĩ là cho thấy rằng là tiền nhiều thì có nghĩa là chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Đó, đó là một cái nghiên cứu mà trả lời cho cái câu hỏi của em nó gần nhất với lại thực tế. Nhưng mà anh nghĩ cái tệp dữ liệu này nó vẫn còn nhỏ, nhưng mà nó đại diện cho một cái số người mà có cái khoản tiền nó tốt nhất.
Dạ, như vậy là theo cái nghiên cứu này á, là mình có một cái, nó giống như đồ thị hình sin á, nó có một cái đỉnh. Tức là nó sẽ, tiền và hạnh phúc sẽ tỷ lệ thuận với nhau khi mà anh đến cái đỉnh đấy. Nhưng mà qua cái đỉnh đấy thì nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhau. Tức là nhiều tiền thì lại thêm nhiều lo lắng, nghĩa là bớt hạnh phúc đi rồi. Và em nghĩ là cái nghiên cứu này ở Đại học Harvard thì nó phù hợp với lại là cái người Mỹ thôi. Tức là cái mức chi tiêu của họ như vậy, 50.000 cho đến 75.000 là theo cái xã hội, cái mức chi tiêu ở xã hội đó. Còn ở xã hội khác thì nó có thể là nó, cái con số này nó có thể giảm đi hoặc tăng lên. 50.000 là khoảng tỷ à?
75.000 là khoảng tỷ cho tới xem 2 tỷ.
Dạ.
Trên 1 tỷ, dưới 2 tỷ.
Là mức thu nhập năm. Một năm mà kiếm được khoảng tỷ đến hơn tỷ thì sẽ duy trì được cái mức độ hạnh phúc. Như vậy là ở Việt Nam mình thì có thể là thấp hơn.
Thấp hơn nhiều. Thấp hơn nhiều.
Vì mức thu nhập của mình với chi tiêu vật giá nó cũng thấp hơn. Dạ, vậy là em hiểu được một chút xíu về mối liên hệ giữa tiền và hạnh phúc. Ở một cái mức mà đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của mình, thoải mái một tí, thì mình sẽ cảm thấy là là chừng tới tiền là đủ. Đủ để hạnh phúc. Cao hơn thì mình sẽ có nhiều lo lắng hơn.
Và có một cái bộ phim gì đó anh nhớ về tiền.
Cái phim tài liệu là về cách sử dụng tiền khôn ngoan. Get Smart with Money ở trên Netflix. Ở cái khoản tiền thu nhập từ 50.000 đến 75.000 thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc, thì đương nhiên là dưới đó thì anh sẽ bớt hạnh phúc đi. Đương nhiên có những trường hợp đặc biệt, có những người không cần tiền họ vẫn hạnh phúc. Chẳng hạn như một số người ở một cái level khác, như chẳng hạn các sư ông không cần nhiều tiền lên núi tu tự cung tự cấp vẫn hạnh phúc.
Thì đó là trường hợp đặc biệt thôi. Trường hợp đặc biệt này thì mình nói sau.
Dạ, cái này còn là số đông.
Mình đang nói về cái tệp dữ liệu và mình đang nói về số đông, bởi vì cái này nó đúng nhiều nhất. Còn nếu mà những cái trường hợp đặc biệt thì anh nghĩ là nó nhiều lắm, nó có nhiều cái lập luận khác nhau về cái việc này lắm, cho nên mới là những quan điểm này mình lấy số đông để nó tránh chủ quan.
Dạ, thì em nói ngược lại về cái bộ phim tài liệu là cách sử dụng tiền khôn ngoan. Thì đây là một bộ phim tài liệu em cũng rất là ấn tượng. Đại khái là đề bài trong phim đặt ra như vậy này, là người ta lấy rất là nhiều cái trường hợp những người đang có vấn đề về tiền. Đại khái là họ không kiểm soát chi tiêu, họ bị nợ rất là nhiều. Và họ bị stress vì tiền. Thì trong bộ phim đấy thì cái gọi là cái chuyên gia tư vấn thì sẽ giúp cái người trong cuộc định hình cái vấn đề của mình. Vấn đề của mình nằm ở đâu. Thì có nhiều người thì vấn đề là từ việc nghiện shopping. Có nhiều người thì vấn đề từ việc là tiêu xài không kiểm soát, thì anh kiếm được nhiều tiền ở độ tuổi trẻ mà không biết cách xài tiền. Có nhiều người thì vấn đề là nằm từ những cái món nợ, mà nhiều như nợ sinh viên đi học này. Nợ nhiều quá anh không bức sức anh làm không có bằng cái sức trả, không có đáp ứng được cái việc trả nợ, mình cảm thấy áp lực. Thì thông qua tất cả những việc đấy thì em học được một thứ, đó là đầu tiên để biết được là tiền bao nhiêu là đủ thì anh phải, thứ nhất là anh phải trả hết nợ đi đã. Sau đó bước thứ hai là anh phải xác định được cái mức chi tiêu hàng năm của mình. Nghĩa là với cái phong cách sống của mình, mỗi người có một cái lifestyle khác nhau. Có nhiều người có cái lifestyle tốn tiền, nhưng mà có nhiều người có cái lifestyle ít tốn tiền. Thì dựa trên cái mức sống hàng năm của anh á, thì lúc đó anh mới tính ra được cái công thức FIRE. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là khi mà anh nhìn thấy cái bài toán nó rõ ràng ra, thì mình có thêm một cái lựa chọn nữa, đó là lựa chọn thay đổi phong cách sống. Nếu mà phong cách sống của mình quá xa xỉ, tốn quá nhiều tiền, thì mình thay đổi một chút để tiết kiệm đi, bớt tốn tiền lại, để mình giảm cái số tiền phải kiếm được để FIRE. Bởi vì nếu mà số tiền phải kiếm được để FIRE mà quá lớn, thì cái áp lực của cuộc sống hiện tại nó cũng nhiều. Anh buộc phải làm việc cật lực để kiếm ra cái số đó, và anh chạy theo cái số đó. Như vậy thì có khả năng là anh đánh mất hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Nên nó đòi hỏi một sự cân bằng. Nghĩa là cũng kiếm tiền để mà đạt được mục đích FIRE, nhưng đồng thời cũng phải hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Thì em nghĩ cái đó mới hợp lý. Vậy là đó là những cái nghiên cứu chung chung nói về đa số, là để mà tìm câu trả lời cho câu hỏi là tiền bao nhiêu là đủ. Thì em tổng quát lại là theo như các nghiên cứu, các phim tài liệu á, thì công thức của nó rất là đơn giản. Để mà xác định được tiền bao nhiêu là đủ á, thì mình sẽ phải tính ra được mức chi tiêu hàng năm của mình. Sau đó là thì dùng các công thức FIRE có sẵn trên internet tính ra, để là mình tính được là mình cần chừng đến tiền để nghỉ hưu. Và chừng có tiền nghỉ hưu thì mình sống được trong bao nhiêu năm đó. Thì công thức chung chung là như vậy. Và em muốn bổ sung một điểm nhỏ nữa, là để mà cái số tiền này nó sẽ không có số tiền nghỉ hưu á, nó sẽ không cố định, bởi vì nó còn biến động dựa vào việc là anh dùng tiền nó để đầu tư vào cái gì. Rồi còn phụ thuộc vào lạm phát nữa. Cho nên khi tính công thức thì mình cũng cần để vào các biến số. Để mình tính nó không thể nào chính xác hoàn toàn, nhưng nó gần đúng nhất.
Có cái quy tắc 6 cái hộp nữa. Quy tắc đó thì nó cũng anh nghĩ là quy tắc thì rất là nhiều, nhưng mà cái quy tắc 6 cái hộp nó cũng thú vị. Quy tắc 6 cái hộp có nghĩa là mình chia cái khoản chi tiêu của mình ra 6 cái hộp. Anh sẽ không nói chi tiết cái quy tắc ở đây, bởi vì nó nhiều lắm, chỉ cần search trên internet hay là công thức FIRE thì nó có rất là nhiều cái bài viết mà hướng dẫn cho mình cách tính toán cái đó. Thì quy tắc đó nó sẽ phụ thuộc vào độ tuổi. Ví dụ như cái độ tuổi này thì cái hộp mà về đầu tư, về phát triển bản thân hay là cái đó nó nhiều hơn. Còn sau 30 tới khoảng bao nhiêu đó thì là người ta sẽ tập trung cái tiền người ta vào sức khỏe này kia đã khá nhiều hơn. Thì nó cũng không có đúng hẳn, mà nó phụ thuộc vào mỗi người đặt ra cái quy tắc đó khác nhau. Đó cũng là cái mà để mình cân đối dòng tiền của mình.
Dạ, ok. Thì trong 6 cái hộp đó chắc chắn sẽ có một cái hộp là mình tiết kiệm được và nghỉ hưu để FIRE đấy.
Thậm chí không phải là 6 cái nữa, mà nhiều khi mình mỗi người thì có thể là nhiều hơn hoặc ít hơn.
Dạ,
ok. Chia làm sao cho nó hợp lý.
Dạ. Vậy thì nhưng mà em nghĩ là ở mỗi cá nhân á thì nó cũng có những điểm rất là khác nhau. Vậy thì hả, đối với anh, đối riêng với cá nhân anh á, thì tiền bao nhiêu là đủ? Để mà anh trả lời cho câu hỏi tiền bao nhiêu là đủ, thì anh có công thức riêng gì không? Anh dựa vào căn cứ gì để xác định?
Anh nghĩ là với anh thì không, anh không có cái công thức cụ thể cho bản thân anh, mà anh chỉ dựa vào cái việc mà anh hạ cái mức chi tiêu anh cố gắng anh phát triển bản thân anh để anh hạ cái mức chi tiêu anh thấp nhất có thể. Do anh đang áp dụng chủ nghĩa khắc kỷ và anh chưa có sử dụng một phương pháp nào cho cái việc đó. Tại vì anh lại có kế hoạch rèn luyện bản thân nó cụ thể hơn, cho nên tính ra trong cái thời điểm này của anh thì nó không có chính xác. Nên là anh dành một năm để anh, có nghĩa là năm 2023 là phát triển bản thân của anh. Cho nên năm 2023 là năm mà anh hạ cái mức chi tiêu anh xuống thấp nhất có thể, để anh tính được cái mức FIRE đó. Thì cái mức FIRE đó cũng tương đối thôi. Anh hoàn toàn biết được rất là rõ ràng là nếu như mà mình hạ xuống thấp nhất có thể, mình không phải là sống cơ cực nha, mà mình hạ xuống để mình tính được cái mức mà thấp nhất có thể mình có thể lo lắng nuôi bản thân mình một cách thoải mái, và không phải suy nghĩ, không phải ai lo cho mình về mặt tài chính hết. Thì anh nói rõ cụ thể bản thân anh luôn là anh xem trọng cái sự thành công không dựa trên tiền nhiều, mà cái sự thành công và hạnh phúc của anh nó dựa theo ba cái tiêu chí cụ thể. Thứ nhất đó là tiền. Thứ hai là những mối quan hệ thâm giao và những mối quan hệ xung quanh làm cho anh hạnh phúc. Thứ ba là cái nội lực của anh và phát triển bản thân. Ba cái này nó rất quan trọng với anh. Phát triển bản thân, nội lực và sức khỏe là một cái khay rất là lớn trong cái suy nghĩ của anh hiện tại bây giờ. Thì đối với tiền của anh thì hiện tại anh cũng có đầu tư một số nơi, và anh đầu tư trong một cái hạn mức mà anh cảm thấy là cái thu nhập của anh có thể đạt được trên 20% một năm. Cái khay thứ hai của anh đó là khay các mối quan hệ xã giao, thâm giao của anh thì anh đang phát triển từ từ. Anh đang phát triển những mối quan hệ mà anh cảm nhận được là họ sẽ trở thành thâm giao của anh để nó giúp anh hạnh phúc hơn. Cái thứ ba, cái khay thứ ba của anh là phát triển nội lực và sức khỏe. Thì cái phát triển nội lực và sức khỏe anh nghĩ nó rất quan trọng. Trong cái độ tuổi mà bắt đầu anh lớn dần lên, anh bắt đầu già đi thì sức khỏe nó quan trọng hơn, bởi vì nó cũng là một phần của tiền. Thì trong cái nội lực và sức khỏe thì nó sẽ có hai thứ nữa mà mọi người có thể thử tìm hiểu thử. Đó là lối sống tối giản và chủ nghĩa khắc kỷ. Thì hai cái này anh đang áp dụng triệt để vào cuộc sống của mình. Cụ thể là đồ đạc ở trong nhà bớt đi. Thứ hai là ăn uống tiết kiệm hơn. Tiết kiệm hơn không có nghĩa là mình không, nhiều khi mình có cảm xúc tốt, thứ bảy chủ nhật mình vẫn lựa chọn một cái món nào đó ăn thật là ngon theo đúng sở thích của mình. Và những ngày thường thì mình ăn bình thường thôi, ăn làm sao mà ăn khỏe nhất có thể, ăn làm sao cho nó healthy nhất có thể. Thì khi đó đến thứ bảy chủ nhật anh ăn cái món ăn ngon nhất, anh sẽ cảm thấy cái vị giác của anh nó kích thích lên cao nhất. Giống như kiểu như là mình Tết mình ăn nhiều thứ mà mình ngán, nhưng mà lâu lâu chờ tới Tết được ăn thì lại thấy vui. Nhưng mà cảm giác chờ nó thấy vui hơn là đến lúc mình được ăn. Được ăn thì chỉ có chốc lát thôi. Thì cái đó là cái trong cái khay thứ ba của anh. Ngoài ra thì vận động nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn, rồi các cái nội lực khác, chẳng hạn như là mình giúp cho mình thả mình vào những cái môi trường lạ hơn để mình có thể làm được những thứ mà nội lực mình có thể mạnh mẽ hơn. Kiểu kiểu vậy. Thì đối với anh nó có ba cái thang cụ thể như vậy, và anh chưa tính ra cái mức độ fire của anh. Hy vọng là cuối năm này anh sẽ có cái công thức fire của riêng anh. Đương nhiên là cái số liệu chắc chắn là nó sẽ không phù hợp với số đông, bởi vì có thể là nó, cái số liệu nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ chi tiêu mà, cho nên nó sẽ không đúng. Thì đối với anh là như vậy, còn không biết là đối với em thì tiền như thế nào là đủ với em.
Nói chung tiền bao nhiêu là đủ là câu hỏi khó. Và câu trả lời thì mông lung như một trò đùa. Bởi vì khi mà em tính tới công thức fire thì em cảm thấy wow, mỗi số tiền mình phải kiếm được quá lớn.
Tại vì em chi tiêu nhiều.
Không, em không chi tiêu nhiều. Bây giờ em tính sương sương vậy này. Là bây giờ tháng là em cần phải có 5 triệu để nuôi mẹ và chó. Em hoàn toàn có thể xài ở mức rất là thấp, xài khoảng 5 triệu thôi. Vậy tháng, một tháng tối thiểu em có khoảng 10 triệu là em sống được rồi. Nhưng mà cứ tưởng tượng đi nha, nếu mà em cần 10 triệu mỗi tháng, một năm em cần 120 triệu. Vậy nếu mà em muốn nghỉ hưu non ấy, thì em thì cũng phải cần số tiền, cũng sống 10 năm thôi là em cần tỷ 2. Đâu phải là số tiền nhỏ. Mà em để mà kiếm cái khi mà em muốn đạt được cái số tiền đó sớm anh, thì trong lòng em kiểu như là muốn thôi mình cố tí, em cố tí làm việc chăm hơn tí anh ạ. Làm như vậy thì burn out. Cho nên bây giờ em chuyển sang cách khác. Nghĩa là em không có rập khuôn theo công thức fire. Thay vì là nghĩ là mình chưa có số đấy, mình phải kiếm cho được số đó, thì em thay đổi não bộ của em. Em suy nghĩ như thế này nè. Em ngày nào cũng nghĩ là mình là một người giàu có. Mình rất là giàu có bởi vì mình có rất là nhiều thứ mà nó có giá trị rất là lớn. Mình có không khí để thở, mình có thức ăn để ăn, mình vẫn còn sức khỏe và mình vẫn còn có khả năng để cải thiện sức khỏe. Tức là mọi chuyện chưa đi quá xa. Và sức khỏe chính là tiền. Mình cũng tinh thần của mình không đến nỗi quá tệ. Nghĩa là mình vẫn có thể tìm được những niềm vui nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Mình không bị rơi vào cái trạng thái, chẳng hạn như một số trạng thái tinh thần tồi tệ như là trầm cảm. Thì thật là kinh khủng. Mình rất là giàu có. Mình có bạn bè, mối quan hệ với người thân cũng tốt. mình đọc sách mình thấy vui, mình có cả một kho tàng tri thức, mình có nước sạch để uống, và mình còn vẫn có đất không nhiều, mình có những miếng đất nhỏ để có thể trồng cây, mình thật là giàu có. Và mình vẫn còn có thể cho đi, mình có thể cho đi rất là nhiều thứ, mình cho đi sự giúp đỡ, mình cho đi niềm vui, mình cho đi nụ cười, mình thật là giàu có. Và em nhận ra rằng khi mà não em nghĩ là em giàu có thì em thu hút sự giàu có về với mình theo rất là nhiều cách khác nhau. Và tiền bao nhiêu là đủ chỉ là một sự giàu có nhỏ trong tất cả những sự giàu có mà mình cần xây dựng cho cái cuộc sống riêng của mình. Và em nghĩ là khi mà em nghĩ là mình giàu có theo nhiều cách khác nhau thì em thu hút tiền theo một cách khác. Mọi thứ nó cứ tự nhiên nó được sắp đặt. Thì đến một lúc nào đó em cũng như anh là em cũng cần nhìn cái bài toán nó rõ hơn. Tuy nhiên hiện tại của em, ưu tiên quan trọng của em là tinh thần của em chứ không phải là tiền. Bởi vì em cũng có cái giai đoạn thử thử làm theo công thức fire đó đấy, bây giờ đấy em burnout đây. Thấy tiền vô nghĩa anh ạ.
Anh cũng nghĩ vậy. Anh cũng nghĩ nên trong cái khay thứ ba của anh về phát triển nội lực và sức khỏe và phát triển bản thân thì là tinh thần là một yếu tố quan trọng. Tinh thần là một yếu tố quyết định cái sự hạnh phúc của mình. Mình hack não mình để luôn luôn cho cái bộ não mình nó bị lừa là ngoài lề một xíu nha. Nó bị lừa là mình đang hạnh phúc cũng là một cái điều tốt. Và cái này mình sẽ nói ở một tập podcast nó khác về cái việc mà hack não mình và cái tầm quan trọng của hack não mình nó như thế nào. Thì cái này anh thấu hiểu sâu sắc và anh áp dụng vào bản thân mình nó rất là hay. Hy vọng là sẽ được mình sẽ chia sẻ cái việc hack não này trong một cái tập podcast khác.
Chủ đề này
Và
thú vị. Sửa
cái việc
não.
sửa não. Cái việc hack não của mình nó thú vị đến nỗi mà nó sẽ tạo ra nhiều cảm xúc tích cực và nó giúp cho cuộc sống mình nó bình yên và cuộc sống mình nó không có bị khó khăn, về lúc đó mình sẽ giàu có thực sự, giống như em nói, giàu có về mặt tâm lý, giàu có về bên trong.
Em nhiều khi em nghĩ vậy này, là em nghĩ rất là nhiều khả năng xảy ra. Em có nhiều nỗi sợ lắm, chẳng hạn như là tuổi mình thì ngày càng cao, đến một lúc nào đó mình sẽ bị đào thải ra khỏi thị trường lao động vì những người ở thế hệ sau sẽ giỏi hơn mình rất là nhiều. Chuyện bây giờ bị đào thải sớm là mình nên nhìn nó như một cái hiện thực có khả năng là hiện thực hiển nhiên ấy. Thì
Lão hóa
mình thì
và
đúng rồi, lão hóa già
năng
chậm
suất lao động
đi.
kém nữa.
Với lại cái xã hội nó khác đi, nó làm cho mình dễ bị đào thải hơn. Thì đào thải hơn ra khỏi thị trường lao động thì hết việc thì hết tiền. Hết tiền thì giờ sau về nhà hết tiền thì mình cảm thấy đã già rồi còn hết tiền nữa thì đau khổ đúng không? Nhưng mà em nhìn ra không phải. Đó là do là mình đang rào suy nghĩ của mình theo có một cách nó vậy. Em không nghĩ vậy đâu. Em bắt đầu xây dựng cái suy nghĩ như vậy nè. Là mình có hai bàn tay, mình có một khối óc, mình có một sức khỏe tốt và tinh thần mình tốt thì cho dù ở một cái vị trí như thế nào mình cũng có thể vươn lên được. Đó là thứ mà mình nên xây dựng. Nghĩa là khi mà kể cả khi là mình già rồi nhưng mà mình nghĩ rằng là mình vẫn có thể làm gì đấy thì mình vẫn có thể làm gì đấy. Bất kể mình đang đứng ở vị trí nào.
Đúng rồi.
Nghĩa là nó chỉ là vấn đề về việc là mình kiểm soát thế giới của bên trong của mình tới đâu thôi.
Đúng rồi.
Khi mà thế giới bên trong của mình hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của mình thì khi đấy tiền không phải là vấn đề. Kể cả anh phá sản ở tuổi 60 thì cũng không có gì, ở tuổi 60 anh vẫn có thể sống được với một cái gọi là một cái ý chí, một cái tinh thần khác người khác. Nên em nghĩ cái mà mình cần phải theo đuổi không phải là tiền bao nhiêu là đủ. Thay vào đó mình hãy theo đuổi một thứ khác cao hơn cả cái thứ đó. Đó là mình tăng khả năng kiểm soát bản thân mình. Mình có thể khai thác những cái tiềm năng bên trong của mình bằng cách khai thác não bộ. Để mà mình nghĩ là mình đặt cái mục tiêu khác đi. Mục tiêu là mình hạnh phúc hơn, nội lực của mình tăng lên, ý chí của mình kiên cường hơn. Thì đặt vào những tình huống mà vô cùng trắc trở dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, mình cũng vươn lên được với một sức khỏe tốt nha. Sức khỏe vẫn quan trọng hơn là việc có nhiều tiền. Thì khi mà như vậy rồi, em nghĩ là lúc đó cái sao ta? Tình huống nào mình cũng chơi được. kiểu gì mình cũng chơi được, thì chẳng hạn như tiền bao nhiêu là đủ cũng mông lung lắm. Nhiều khi anh tiết kiệm đủ số tiền ấy mà biến cố gì đó xảy ra mất hết sạch còn thì sao, chẳng là anh suy sụp à.
Thực ra mình quan trọng có dám cởi mạch mộc mà mình chơi với đời hay không. Tại vì á, bản thân mình bị xã hội tiêu dùng và một số cái khía cạnh khác, cái tôi của xã hội nó áp đặt lên cái quan điểm của mình nhiều quá. Ví dụ như là cái việc mà trong tâm lý học về tiền á, thì người ta có nói rõ về cái việc là vấn đề của chúng ta không phải là kiếm thêm tiền, kiếm thêm quá nhiều tiền, mà là vấn đề của chúng ta là tiết kiệm và sống một lối sống thanh đạm. Thì đó mới là cách mà hay nhất
để đảm bảo cuộc sống,
để đảm bảo một cái cuộc sống tối thiểu. Bởi vì khi mà có sự cố, chẳng hạn như Covid, hay là chẳng hạn như mất việc hàng loạt, hay là chẳng hạn như giai đoạn vừa rồi đó là bong bóng bất động sản, thị trường tài chính thế giới nó đang bị khó khăn, thì những người sống thanh đạm là những người cảm thấy rất là bình thường và luôn luôn hài lòng với cuộc sống của mình vì chẳng có ảnh hưởng như thế mình đấy. Còn những người mà họ có quá nhiều thuyền to sóng lớn, bản thân ví dụ như là người ta có dư số tiền để fire rồi, nhưng mà cái mức sống hàng ngày của ta quá cao và những kỳ vọng người ta tập mất không được, cho nên cuối cùng là người ta mất, người ta sẽ bị lo lắng nhiều hơn, người ta sẽ bị stress nhiều hơn, lúc đó cảm giác như là mình mất nhiều quá, nhưng thực ra cũng chẳng ăn thua gì so với cái lượng tiền mà những người mà người ta có mức thu nhập thấp người ta vẫn cảm thấy hài lòng. Mình có nhiều tiền nhưng thực ra mình đâu có sử dụng nhiều đến vậy.
Thế nên em mới bảo là mình nên thay vì là em lao đầu vào kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu của mình, thì em quay ngược bài toán là em giảm bớt quyền lực của tiền đối với cuộc sống của em. Em sẽ nhìn coi là tiền nó đang, nó tức quyền lực của nó trong cuộc sống của em nhiều như thế nào ấy. Thế chẳng hạn như là giờ nếu như mà đi xe máy khiến em phải tốn tiền xăng, thì ở trong phạm vi mà quãng đường ngắn em có thể đi bộ, vừa rèn luyện sức khỏe, đi xe đạp. Nếu như mà ăn ở một cái mức như vậy mà tốn nhiều tiền quá, thì em có thể ăn ít đi. Ăn ít đi mà cơ thể của em cũng không chống đối nhiều quá, mà em vẫn duy trì được sức khỏe ở mức tối thiểu cũng được. Em trồng thêm rau, hoặc là em ăn những thứ cực kỳ đơn giản, chẳng hạn như là em có thể mua một buồng chuối em ăn một tuần. Em cũng có thể sống được. Tức là cái khả năng chịu đựng của em tăng, thì lúc đó em giảm được quyền lực của tiền tác động lên cuộc sống của mình. Và khi mà bất trắc xảy ra, thì ở trạng thái không có tiền, em vẫn có thể cảm thấy là mình có thể vượt qua được. Em nghĩ cái đó quan trọng hơn nhiều so với việc chạy theo cái mức fire. Em nhận ra rằng là khi mà tất cả mọi người đều chạy theo fire, nghĩa là đều theo công thức đó, ra được một con số, chạy theo nó, thì em nhận ra nó sẽ có một số cái hệ lụy. Đầu tiên là tất cả mọi người FOMO theo đó, và em nhận ra là năng lực kiếm tiền của mỗi người không hề giống nhau. Điều kiện xuất phát điểm khác nhau, kể cả cơ hội may mắn đều khác nhau cả. Không phải ai cũng đạt được cái mức FIRE đó. Và nghĩ là trong cái cuộc đua đi đến cái con số FIRE, thì em nghĩ có rất là nhiều người rơi vào trạng thái như em đang cố gắng vượt qua, đó là trạng thái burnout.
Với lại người ta thường thường người ta bị một cái bẫy tâm lý. Bẫy tâm lý hai cái rất là cụ thể, đó là đối với bẫy tâm lý về tiền, đó là mình cứ mưu cầu mình kiếm nhiều tiền hơn thì mình sẽ hạnh phúc hơn và mình sẽ thoải mái hơn. Và cái thứ hai đó là cái chi tiêu thì anh thấy xã hội tiêu dùng nó áp đặt tâm lý mình bị background quá. Ví dụ như kiểu như là người ta có điện thoại mới, người ta có cái xe này mới thì mình phải đi theo. Thế là cái xe cũ nó vẫn ok, mà tất cả mọi thứ đều ok hết. Chẳng qua đó là cái tâm lý của mình khi mà mình sợ quê, hay là mình sợ mình bị lỗi thời so với những người xung quanh, thì mình bắt đầu mình chạy theo nó.
Mình nghiện anh. Mình có cảm giác là khi mà mình đã kiếm tiền, mình phải thưởng cho bản thân mình bằng việc mua sắm một món đồ. Dần dần nó cứ mỗi lần mà anh kiếm được ít tiền, anh mua sắm món đồ, anh có một cái niềm vui trong chốc lát, khoảng đâu chắc giỏi lắm 5-10 phút gì đấy, thì não anh tiết ra dopamine. Và tiết ra dopamine theo cách đó gây nghiện. Y như nghiện đường, nghiện caffeine hay là nghiện nicotine, giống hệt nhau. Nên đầu tiên là mình phải hiểu bản chất của vấn đề. Chạm đến cái tầng đó là mình sẽ hiểu là chẳng qua mình bị nghiện thôi, cai nghiện. Em trả lời ngược, em không có đi theo là xác định mục tiêu xong rồi đi tìm mọi cách đi đến mục tiêu, tìm bao nhiêu là đủ. Mà con đường của em là nghĩ mình giàu trước, nghĩ mình giàu có trước, tiền hiện tại là đủ rồi. Còn em nghĩ là em sẽ có được một cái tác dụng phụ từ cái cách nghĩ, cách tư duy ngược đấy, là tiền nó sẽ hút về phía em. Em nghĩ giàu có cho nên một lúc nào đó em sẽ trở nên giàu có thực sự.
Với lại mình dễ bị lừa một cái nữa là nghỉ hưu thì phải có nhiều tiền, lỡ bệnh tật hay là gì đó thì mình lấy. Nhưng mà thực ra những cái đó tại sao mình không phòng trước? Con người mình cứ chờ chữa không, chờ tới lúc 60 tuổi bị bệnh để vào bệnh viện cho gần, hay là để đi để có tiền để chữa trị cho những cái chỗ mà nó sạch sẽ khang trang, rồi viện phí bác sĩ cao cấp. Tại sao mình không phòng trước bằng cách tập thể dục, phòng bằng cách ăn uống healthy hơn, ví dụ vậy. Mình sẽ có những cái cách mình phòng cho bản thân mình trước, thay vì là mình cứ cố gắng kiếm nhiều tiền mà bệnh nhiều quá thì cũng trải nghiệm đâu có hạnh phúc đâu. Nhiều khi cái cuộc đời mà 60 tuổi mà bệnh quá nhiều, như người Việt Nam mình đứng trong top ung thư và 3 tới 6 bệnh nền của một người già, thì anh thấy là nên phòng trước thay vì là cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, chẳng để làm gì.
Nên câu trả lời em nghĩ là khôn ngoan hơn, đó là mình nên thay đổi lối sống.
Đúng rồi.
Thay đổi lối sống, từ đó là mình giảm cái nhu cầu, cái số tiền mình cần xuống, tức là giảm quyền lực của tiền đối với cuộc sống của mình. Thì lúc đó là mình sẽ, nó sẽ giải được nhiều bài toán cùng lúc hơn là cứ tập trung vào tiền bao nhiêu là đủ. Tiền bao nhiêu là đủ chỉ là một bài toán nhỏ trong một bài toán lớn của cuộc đời mình thôi. Mục đích cuối cùng của mình em nghĩ là tự do và hạnh phúc chứ không phải tiền. Mình đừng có đánh đồng rằng là tiền là tự do và hạnh phúc. Lúc đó mình sẽ đưa ra lời giải bị sai.
Tiền nó chỉ là công cụ, nhưng mà chưa ai nghĩ nó là công cụ mà toàn là nghĩ nó là nhất. Cho nên là sẽ dễ rơi vào cái bẫy tâm lý. Và khi mà rơi vào cái bẫy tâm lý thì mình đánh mất bản thân mình. Bởi vì đồng tiền có thể mua chuộc được cái suy nghĩ của mình mà. Mình có thể bất chấp vì tiền. Và mình có thể đánh mất cái lòng tự trọng hay đánh mất nhiều thứ khác vì tiền. Có một cái cuốn sách hay mà anh đã review trước đó là Tâm lý học về tiền. Mọi người có thể xem thêm cái video này để hiểu hơn về trạng thái tâm lý khi chúng ta rơi vào bẫy tham lam của tiền. Và thật ra nếu mà chúng ta tham lam tiền thì cũng bình thường thôi, bởi vì đó là bản chất của chúng ta mà. Cho nên hãy xem nó là chuyện bình thường.
Nhưng mà em muốn bổ sung cái này là nói như vậy không có nghĩa là mình ghét tiền. Mình nên có một mối quan hệ tốt với tiền. Mình cần hiểu là tiền là công cụ, mình cũng nên yêu nấy, nhưng mà không đồng hóa tiền với mục đích. Từ đó mình sẽ đi con đường nó sáng suốt hơn. Còn ghét tiền thì anh mà ghét nó thì làm sao hút nó về.
Thực ra cái chuyện mà tiền anh cũng không ghét nó, nhưng mà mình nên phân biệt rõ ràng, nó cũng chỉ là một công cụ. Và cái từ mà chỉ xem nó là công cụ nghe thì có vẻ dễ, nhưng mà để rớt vào bẫy tâm lý của nó thì nó thành khó. Chẳng hạn như cái chuyện là ai mà mời em làm một cái shop nào đó mà tiền nó nhiều quá, nhưng mà em làm bất chấp, bỏ qua hết những cái rào cản mà em không thích trước đó thì nó rất là dễ. Chẳng hạn như bây giờ nói là cái shop đó 5 triệu thì mình có thể bỏ qua, đúng không? Nhưng mà thử 5 tỷ đi thì cái suy nghĩ nó có khác không?
Khác.
Khác.
Khả năng làm cao. Nên á, em thấy là mình nên để mà kiểm soát hết cái đống lộn xộn và phức tạp đó thì mình nên quay lại việc làm phát triển bản thân. Tức là mình phải xây dựng những cái xây dựng này hệ thống nguyên tắc. Tức là mình có một cái hệ thống rules nó rõ ràng, và mình rõ ra là mình lần nào mà gặp phải những cái tình huống như vậy, mình phải nhìn ra, mình đang tham, mình đang bị đẩy, mình nhận ra trước, sau đó là mình soi lại với rules, cái nguyên tắc của mình. Cái trường hợp này là nằm trong nguyên tắc này, theo những nguyên tắc này. Chẳng hạn như là kiếm 5 tỷ mà mình trong khoảng thời gian kiếm tiền coi như là mình bị kiệt quệ về tinh thần, về thể xác, thì em nghĩ là trong cái nguyên tắc của mình, như vậy là không kiếm làm gì hết. Tại vì nó như vậy này, có những cái hậu quả về tinh thần ấy mà sau này anh không cứu vớt được bằng tiền. Một giống như có một cái dạng hạn như là người ta bảo là anh mất ngủ anh có thể ngủ bù, không có cái gọi là ngủ bù. Anh chỉ có là ngủ đủ ngày nào, ngủ đủ ngày đấy, qua là thôi luôn, không có bù được cái kiểu gì hết á. Cho nên em nghĩ là sự mất mát về, tức là sự hao mòn về tinh thần cũng y như vậy. Không phải sự hao mòn nào cũng tốt. Và nhiều khi cái mà mình đang mù quáng là mình đang thấy số tiền lớn, nhưng mình không nhìn ra được cái mà mình thực sự mất đi. Nên chẳng qua là khúc đó mình không sáng suốt thôi. Vì vậy mình nên đặt nguyên tắc và kỷ luật với nguyên tắc của bản thân mình. Đồng thời em cũng, ở đây em cũng nói một cái quan điểm nhỏ là em nghĩ là người Việt mình tính kỷ luật không cao. Nên dẫn đến là mình mới bị sa ngã, dễ sa ngã.
Thực ra thì không phải người Việt, anh nghĩ con người bản chất ấy, nếu mà em đọc quy luật bản chất là người em biết rồi. Nếu mà những cái gì thuộc về bản chất mà người ta đang ở tầng mưu sinh mà mình hay gặp cái tầng đó quá thì mình sẽ dễ đánh đồng. Để mà phát triển được nội lực và phát triển được bản thân mình thì cần phải học cái gì cũng phải học ấy. Bản thân mình cũng phải học. Cái tâm lý học về tiền ấy, thì nó có nói một, nó có kể một số câu chuyện rất là thú vị chẳng hạn nha. Về mặt mình dễ bị tâm lý mình bị lừa bằng cách giống như có một cô gái ấy, ở trong một quán bar thì có một anh chàng tới ảnh mới nói là cô có đi với tôi không? Cô ngủ với tôi đêm nay tôi sẽ trả cô 500 đô. Xong cô gái nó phản ứng bằng cách là anh nghĩ tôi là gái hả? Thì là anh chàng này anh mới quay lại anh nói bây giờ tôi trả cho cô 50.000 đô. Cô gái đồng ý ngay và thay đổi quan điểm của mình. Như vậy á, cô ấy là gái thật nhưng mà chỉ khác nhau về số tiền thôi.
Khác nhau
Cho
về
nên
giá.
khác nhau về giá và cái đó là tâm lý.
Như vậy thì bao nhiêu tiền sẽ mua được mình, mua được thời gian của mình. Nếu như mình là vô giá thì không, bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Mình sẽ coi trọng cái quyền tự do và hạnh phúc của mình hơn. Cái đó là vô giá.
Thì cái đó là cũng là bẫy tâm lý về tiền. Bẫy lý về tiền nó có nhiều cái bẫy tâm lý về tiền khác thú vị lắm. Nếu mọi người quan tâm về chủ đề tiền, mình đừng nghĩ mình biết tốt thì mình sẽ thay đổi được quan điểm của mình bằng cách đọc cuốn sách tâm lý học về tiền. Anh thấy lòng tham của mình từ cái lúc mình đọc cuốn sách đó thì anh phát hiện ra lòng tham nó len lỏi vào bất cứ chỗ nào, chẳng hạn như mình đi ra đường mình gặp một cái gì đó mà mình cảm thấy mình thích nó, mình dễ lòng tham mình dễ len lỏi vào lắm. Hoặc là một cái job nào đó mà tiền nó hơi nhiều nhiều xí đó, lòng tham mình bắt đầu cũng len lỏi vào trong não mình. Cho nên là nhiều khi mình biết nó cái bẫy tâm lý nhưng mà sau này anh chánh niệm nó nhiều hơn, anh quan sát nó nhiều hơn, quan sát lòng tham nó đang đi ngang qua não á. Cho nên mình
Anh
cảm
cười
thấy
đó, anh nhạo đó.
anh cười nó ui sao hôm nay tao tham dữ vậy.
Em cũng tôi cũng đồ đồ em cũng nghĩ là em thay đổi cái chỗ đó, em nghĩ mình tham, mỗi lần em tham em kể cho người khác nghe, ui tao tham này, xong rồi em cười mình. Em thấy đó là một cách vượt qua cái lòng tham của mình nhẹ nhàng để mình không bị mất phương hướng á.
Với lại mình lúc đó mình sẽ cân đối được cái việc là mình biết mình đang tham. Con người cứ nghĩ là mình biết hết nhưng không phải đâu. Khi mà mình sống trong chánh niệm đủ lâu rồi, có nghĩa là mình luôn quan sát suy nghĩ mình, thay vì mình dùng cái não cảm xúc mình để mình xử lý vấn đề ngay á, thì khi quan sát nó thú vị lắm. Quan sát lòng tham, quan sát sự đố kỵ, quan sát sự ích kỷ của mình, và mình phân minh cái đó nó rõ ràng hơn, để những lần sau đó mình xử lý nó ôn hòa, mình xử lý nó tốt hơn, và mình xử lý nó luôn luôn ở một cái trạng thái cân bằng. Và cái sự ích kỷ hay là cái việc mà đố kỵ thì nó thực sự bản chất, cho nên là mình hãy xem nó là bình thường, mình chỉ có hiểu được nó mà mình thay đổi thôi.
Rồi, cũng quay lại chủ đề của mình nói thông điệp cuối cùng của cái bài ngày hôm nay rồi mình kết thúc podcast ha.
Dài quá.
Tiền bao nhiêu là đủ? Anh muốn gửi thông điệp gì cho độc giả?
Theo anh nghĩ thì tiền bao nhiêu cũng đủ mà bao nhiêu cũng thiếu ấy. Mình thấy đủ thì nó sẽ đủ, mình thấy thiếu nó sẽ thiếu. Nó chỉ là phạm trù về tâm lý của mình đối với tiền thôi. Và anh nghĩ là mình nên kiểm soát bộ não của mình về tiền chứ không phải là kiểm soát cái lượng tiền mình đang có. Mình hài lòng với cuộc sống của mình và thay đổi cái quan điểm của mình về tiền thì lúc đó cuộc sống của mình nó luôn luôn nó đủ đầy, và đủ đầy về tiền nó chỉ là một phần rất là nhỏ trong cái khía cạnh hạnh phúc thôi. Đó, quan điểm của anh là vậy.
Thông điệp của em á là hãy nhìn xa trông rộng. Nếu như mà góc nhìn của mình chỉ là chăm chăm vào cái số lượng tiền bao nhiêu là đủ á, thì mình sẽ có rất là nhiều điểm mù. Nó có khi chưa phải là cái thực sự mà mình muốn đâu. Nên em nghĩ là nhìn xa trông rộng để nhìn ra cái thực sự mà mình muốn, mình cần, mình mưu cầu, thì tự nhiên mỗi người sẽ tìm ra cái cách đi cho mình, cái con đường để mà mình thì mình cũng kiếm đủ tiền về già cũng không không trở nên bất hạnh quá, vẫn hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Cái đó là điểm cân bằng hợp lý. Vậy
Ok.
thì
Mình đến kết
podcast hôm nay mình nên kết thúc ở đây. Mình đã nói lan man hơi nhiều, hy vọng là độc giả không quá
thúc. Okomo.
lần sau mình sẽ cố gắng nói gãy gọn và đi vào trọng tâm nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những podcast kế tiếp. Nếu mà mình có nói gì không đúng hoặc là lan man quá thì các bạn bỏ qua cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.
Bye.